Chương 5: Sống thoải mái hơn với người khác. Nhiều khi người khác ngưỡng mộ bạn vì những điều bạn không nói. Những điều không nên nói. Khiếu ăn nói của tôi là ở chỗ tôi không nói gì cả. Robert Bentley. Angela được chồng tặng một chiếc nhẫn kim cương. Cô rất xúc động. Đó là một khoảnh khắc lãng mạn. Cô nhìn sâu vào mắt anh và nói: Anh yêu, nó đẹp lắm. Em rất thích. Em sẽ luôn giữ gìn nó như báu vật. Trả lời cô, anh ta nói: Em nên giữ. Anh mất cả gia tài để mua đó. Ở trường hợp này, nếu không nói gì thì có phải hay hơn không? Bạn có thể học được một trong những bài học quan trọng của cuộc sống. Khi bạn giữ im lặng, nếu nhận xét của bạn không giải quyết được việc gì hay làm cho ai đó cảm thấy dễ chịu hơn, thì hãy im lặng. Có những điều người khác không muốn nghe. Người khác không muốn nghe bạn than thở về chồng bạn, về chứng đau lưng hay nghẹt mũi, hay chuyện nợ nần tiền bạc. Lần tới, nếu bạn chuẩn bị phàn nàn về cái gì, thì hãy tự hỏi, tại sao mình lại nói cho người ta nghe về chuyện này? Bạn cảm thấy thế nào nếu James Bond cứ phàn nàn về vũ khí của mình? Nếu siêu nhân mà khổ sở vì thời tiết, thì có mất giá không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngưỡng mộ những người có thể mỉm cười khi mọi việc khó khăn, có thể đối mặt với sự thất vọng mà không giận dữ. Không cần biết bạn có bao nhiêu bằng cấp, ăn mặc thời trang hay không, sống trong biệt thự hay nhà thường. Nếu bạn là người hay rên rỉ, thì bạn chẳng có gì lôi cuốn. Nếu bạn muốn gây ấn tượng, chẳng hạn với ông chủ hay bạn trai, thì hãy đợi cho đến lúc có biến cố gì đó lớn để bạn xử lý mà không có một lời phạt nạt nào cả. Bạn sẽ được họ chú ý. Chỉ ít người làm được điều đó. Họ sẽ có ấn tượng với sức mạnh của bạn và họ muốn cộng tác với bạn. Khi rền rĩ và than vãn, thì những điều sau đây là điều không ai muốn nghe. A. Tôi đau đầu. B. Chồng tôi ngáy suốt đêm. C. Tôi hết tiền rồi. D. Cuộc sống không công bằng. Ai cũng không tốt với tôi. E. Chân tôi lại bị sưng. F. Ngày sinh nhật của bạn làm tôi tốn tiền quá. G. Tôi đang bực mình muốn chết đây. H. Tôi ghét chính tôi. Tôi xấu. Tôi tẻ nhạt. Y. Tôi bị cảm. Coi chừng anh cũng bị. G. Ngày thứ sáu tới là ngày tận thế. Người khác ghét nghe những câu chuyện bắt đầu bằng bạn nên... Bạn cũng không thích người khác khuyên mình khi mình không hỏi xin lời khuyên hay khi lời khuyên đã quá trễ. Bạn mới mua bộ đồ mới và về khoe với ông anh. Xem này, đẹp quá anh hả? Chỉ có 200.000 đồng. Nhưng anh ta nói, xấu tệ, mà nếu ta mua thì chỉ 140.000 đồng thôi. Tôi có một cô bạn mà khi tôi gọi điện cho cô cứ cằn nhằn trên điện thoại thế này. Sao anh không gọi cho em? Anh có biết bao lâu rồi không? Tại sao anh lại không gọi cho em hả? Bạn biết vì sao tôi không gọi cho cô ta rồi đó. Những câu bắt đầu bằng bạn nên mà chẳng ai cần nghe là A. Bạn nên làm theo cách này. B. Lẽ ra bạn nên bán nhà vào tuần trước. C. Đáng lẽ hôm qua anh nên có mặt ở đây. D. Bạn nên bắt chước mình, xin việc đi, rồi ăn kiêng, bỏ thuốc và đi nhà thờ. E. Lẽ ra bạn nên nói với tôi. F. Anh không nên xấu hổ với chính mình. Cha tôi luôn biết cái gì nên giữ được nói ra. Tôi còn nhớ khi tôi 18 tuổi, đang học kẻ biển hiệu tại một trung tâm mua sắm ở gần nhà. Đó là một ngày nhiều gió. Tôi đang dùng một cái thang to và nặng để leo lên mái nhà. Có một vài chiếc xe đậu cách đó vài căn. Cha tôi ngẫu nhiên đi ngang qua và nhìn thấy cái thang. Ông nói, gió có thể thổi bay chiếc thang và nếu nó ngã vào chiếc xe, phải tốn cả mớ tiền để đền. Nếu bố là con, bố sẽ buộc nó lại. Tôi cho rằng mình không phải là ông nên tôi không buộc thang lại. 5 phút sau, tôi vừa leo lên và bước ra khỏi chiếc thang thì nghe một tiếng sầm. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc thang đang nằm ngang trên một chiếc Toyota. chiếc xe bẹp chúm và tôi đã tốn cả gia tài để bồi thường. Khi tôi kể cho bố tôi nghe, ông không nói, đáng lẽ con phải nên làm điều cha bảo, hay con ngốc quá. Ông chỉ gật đầu. Ông biết tôi đã học được bài học. Ông biết, mà dường như lúc nào ông cũng vậy, rằng đôi khi tốt nhất là đừng nói gì cả. Đúc kết, chúng ta không phải lúc nào cũng nên nói cái gì đó. Nhiều lúc, người khác đánh giá bạn cao hơn vì những điều bạn không nói. Khi bị xúc phạm, những người chín chắn không buồn bực vì những nhận xét tồi tệ của ai đó. Người này người kia sẽ nói điều này điều nọ vào lúc nào đó để kiểm tra chúng ta. Những nhận xét như anh không làm việc chăm chỉ, hay bạn ăn nhiều quá, hay ai cũng biết bạn cưới anh ta vì tiền. Đôi khi người ta nói vì ghen tị, nhưng thường thì họ muốn nhìn thấy phản ứng của bạn. Dù cho động cơ đó có là gì, cách tốt nhất là bạn nên mỉm cười và không nói gì cả, hoặc tỏ vẻ đồng ý với người nói. Lần tới, nếu người hàng xóm của bạn nhìn thấy bạn đi chiếc xe mới và anh ta nói, anh không làm việc cực lực mà sao họ trả công anh cao quá vậy? Bạn chỉ cần mỉm cười và nói, như thế không tuyệt sao? Bạn không cần phải giải thích về tinh thần trách nhiệm hay việc làm thêm ngoài giờ của bạn. Bạn không cần phải chứng minh nó, chỉ cần mỉm cười và quên chuyện đó đi. Khi chị dâu của bạn rên rỉ, em lúc nào cũng thong thả, thì hãy tỏ ra vẻ đồng ý với chị ấy. Vâng, em thích sống thong thả. Khi chị họ của Fred nói, chắc cậu phí tiền cho cái hồ bơi đó lắm, Fred chỉ mỉm cười và nói, đúng vậy, em ghét mấy cái hồ bơi rẻ tiền. Đừng cho phép bạn bực mình tấn công những người đó, bạn chẳng được gì. Nếu bạn đi dạy hay diễn thuyết trước đám đông, bạn sẽ phải gặp những người hay có những nhận xét về các cá nhân. Cũng vậy, bạn đừng biện hộ hay chống đối, mà vui vẻ đồng ý với họ. Nếu bạn cứ cố tự vệ trước đám đông, thì bạn sẽ phải bỏ cuộc. Hoặc là đồng ý, hoặc là phát triển lấy kỹ năng nghe có chọn lọc và chỉ bám vào cái mà bạn đang muốn nói. Đúc kết, chỉ những người nhỏ nhen mới hay nhận xét ích kỷ và chỉ có họ bị xúc phạm. Hãy là một người cao thượng. Tránh cãi cọ. Đừng bao giờ đi đánh lộn với heo. Bạn thì bị bẩn, mà nó thì thích thú. General Abram. Cãi nhau không tốt, cũng không xấu. Chỉ mất thời gian, vì bạn càng muốn thay đổi suy nghĩ của ai đó bao nhiêu, thì càng có ít khả năng họ thay đổi bấy nhiêu. Tại sao người ta cãi nhau? Người ta cãi nhau chỉ ba lý do chính sau. Một, họ thực sự muốn tìm cách thay đổi tình hình. Họ là những nhà cải cách. Hai, họ muốn được nổi bật. Người thích được chú ý. Ba, họ cảm thấy khó chịu và muốn cãi nhau. Người thích gây sự. Nếu bạn gặp người muốn thay đổi cái gì đó bằng cách cãi nhau, nhà cải cách, thì tốt nhất nên lắng nghe họ và sử dụng những kỹ thuật ghi trong chương vừa rồi. Tuy nhiên, nếu bạn gặp người thích được chú ý, thì nên biết cái gì đang xảy ra và hãy quyết định không tham gia trò chơi. Người thích được chú ý chỉ cãi nhau vì muốn được người khác chú ý. Họ biết là nếu họ bất đồng với người nào đó một cách mạnh mẽ, thì người khác sẽ chú ý đến họ. Những người khôn ngoan sẽ chọn tình yêu thương chứ không chọn mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Nhưng đôi khi, chúng ta vẫn cãi giả và chần chừ đôi chút để thu hút sự quan tâm. Những người bồng bột thường làm theo suy nghĩ kiểu này. Bằng cách đập hộp điện thoại hay cãi cọ với hàng xóm, dùng chiến lược, có thể anh không thích tôi, nhưng sớm muộn gì, anh cũng phải để ý đến tôi. Những ông chồng hay bà vợ méo mó cũng làm theo cách đó. Dù không yêu thương tôi nữa, nhưng ít nhất khi đánh tôi được anh chú ý. Cũng có người thích được chú ý bằng cách khác. Bạn biết loại người này. Bạn mời 6 người bạn đến dự tiệc tại nhà. Khi món chính được dọn ra, món gà roti, người phụ nữ đối diện nói rằng đó không phải là gà roti mà là vịt chim. Bạn biết đó là món gà vì chính bạn nấu đó. Vậy tại sao phải cãi nhau với chị ta? bạn nên gật đầu, mỉm cười và nói lảng sang chuyện khác. Sẽ luôn có những người cứ khăng khăng cái gì đó cũ khi nó là mới, là nóng khi nó nguội, vân vân. Rằng người đang hát trên đài là Bing Crosby, trong khi bạn biết đó là Michael Jackson. Hãy thư giãn và cứ để họ thích nghĩ những gì họ nghĩ. Bạn không cần phải dạy cho họ biết khi họ không chịu biết. Hãy để cho họ làm điều họ muốn và đừng có can dự vào. Người thích gây sự thường muốn cãi nhau vì họ bực bội chuyện gì đó chẳng liên quan đến bạn. Bạn đừng dính vào. Thật dễ để tập cho người khác tế nhị với bạn. Bạn chỉ cần không quan tâm đến họ khi họ bực bội hay la hét. Nếu nhà bạn trở thành một chiến trường thì hãy ra ngoài đi dạo. Khi trở về, bạn sẽ nói chuyện bình tĩnh hơn. Quy luật nào quy định nếu ai đó muốn phá hỏng buổi chiều của bạn thì bạn phải tham gia cùng với họ? Bạn nên dạy người ta cách đối xử với bạn bằng cách vẽ một ranh giới. Tôi không thích nghe la hét. Tôi sẽ không nói gì cho đến khi anh không đập phá đồ đạc nữa. Và rồi bạn bỏ đi. Chúng ta không cần phải đồng ý. Có những trường hợp ở nhà hay ở chỗ làm mà mọi người cần phải thống nhất nhau hay tuân theo một mệnh lệnh nào đó. Nhưng vô số trường hợp không cần phải thống nhất. Không cần biết ai đó có đồng ý với bạn hay không. Không cần biết ai đúng ai sai. Những lúc đó, mọi cái sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta vui vẻ để mọi người không đồng ý. Bạn có thể nghĩ, lý thuyết không cãi nhau, nghe hay thật. Nhưng làm sao bạn lại không thể cãi nhau với người cứ phản đối bạn kịch liệt? Hãy vui vẻ cho phép người ta có quan điểm khác với bạn. Bạn nên quyết định không quan tâm lắm đến điều họ nghĩ. Từ lúc mới sinh ra, chúng ta đã khao khát sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Chúng ta hãy áp dụng công thức. Nếu anh không đồng ý với tôi, thì tôi sẽ la hét, giận dữ, bực bội, hơn giận và mất ngủ. Nếu không xem lại triết lý cá nhân vào tuổi đã trưởng thành, thì bạn có thể cứ theo hoài chương trình cũ mềm này trong 25 năm tiếp theo. Nếu anh không đồng ý với tôi về niềm tin của tôi, quan điểm chính trị và tôn giáo dân dân của tôi, thì tôi sẽ không sống hạnh phúc và bình an được. Khi người khác không cùng quan điểm với bạn, thì sự bất an của bạn nổi lên, rồi bạn sẽ phản ứng lại. Nhưng nếu thoát ra được căn bệnh bắt mọi người phải suy nghĩ giống mình, thì bạn sẽ không cần phải cãi nhau làm gì. Hãy tưởng tượng, bạn vừa bán được chiếc xe hơi với giá mà tôi cho là rất rẻ. Tôi nói với bạn, sao anh ngốc vậy? Đi bán cái xe với giá thật là bèo như vậy. Bạn nói, anh thì biết cái gì? Tôi nói, tôi biết về xe còn nhiều hơn anh. Bạn nói, anh cái gì cũng biết hết. Tôi nói, tôi biết là anh vừa mất 5.000 đô. Bạn nói, sao anh không lo chuyện của anh kìa? Tôi nói, anh quả là... Chúng ta nhanh chóng rơi vào một cái bẫy. Ai cũng nóng lên, quyết áp tăng lên. Cứ thử tưởng tượng, anh để cho tôi có quan điểm của tôi và anh giữ lấy quan điểm của anh. Kết quả cuộc nói chuyện có thể như sau. Sao anh ngốc vậy? Đi bán cái xe với cái giá thật bèo. Anh cho là tôi ngốc à? Dĩ nhiên rồi. Ồ, nếu anh nghĩ như vậy thật thì tôi tiếc là không thể đồng ý với anh, nhưng anh có quyền giữ quan điểm của mình. Trong đa số trường hợp, cứ để cho người khác có ý kiến của họ thì bạn sẽ tránh được xung đột. Chừng nào chúng ta không áp đặt ý kiến của mình đối với họ thì họ cũng sẽ không áp đặt ý kiến của họ với chúng ta. Ai đó có thể nói, nếu người khác tấn công bạn và bạn biết là mình đúng, bạn không thể cứ ngồi đó mà chấp nhận. Hãy tự vệ. Tại sao phải tự vệ? Bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn có thể làm những việc tốt hơn việc thuyết phục người khác thay đổi ý kiến của họ. Cứ để họ tin điều họ muốn. Đúc kết: những người thích được chú ý và thích xung đột luôn nghe theo triết lý. Nếu ai đó không đồng ý với tôi, thì tôi phải tìm cách thay đổi ý kiến của anh ta. Hãy nên làm theo lời khuyên này. Nếu không đồng ý với tôi, thì tôi sẽ để cho anh ta làm vậy. Như thế, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Chớ nói với ai đó, anh nhầm rồi. Hãy khôn ngoan hơn người khác nếu bạn có thể, nhưng đừng nói với họ như vậy. Lord Chesterfield. Một trong những cách chắc chắn nhất để bị tấn công, nhiếc móc, khinh bỉ, xỉ giả bởi người khác là nói với họ, anh nhầm rồi. Họ ghét điều đó có nghĩa là họ ghét bạn. Mọi người đều muốn mình đúng. Nếu họ bảo bạn, anh nhầm rồi, tức là họ hiểu bạn như sao? Anh sai rồi, vì thế anh nên nghe tôi. Nếu cần phải cho người khác hiểu được quan điểm của bạn, hay nghe theo hướng dẫn của bạn, hãy tìm cách khác. Chẳng hạn nói, tôi tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng ý kiến của tôi thì khác. Kinh nghiệm của tôi không giống anh. Tôi rất tôn trọng ý kiến của anh, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này của anh. Tôi biết điều này đúng với anh, nhưng với tôi thì điều đúng là... Đàn ông đấu kiếm, tham gia chiến tranh, đầu tư tiền bạc, giết người để chứng minh là họ đúng. Việc tỏ ra mình đúng hay không là một chuyện hệ trọng. Nếu bạn muốn có được một sự thỏa thuận êm thấm, thì hãy nói đến những ý kiến, những ý tưởng, những kinh nghiệm khác nhau hơn là đúng và sai. Thừa nhận mình sai. Chúng ta thường sợ khẳng định mình sai thì sẽ không được tôn trọng, dù ngược lại, ta được tôn trọng nhiều hơn. Bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng thừa nhận là mình sai, thì người ta sẽ ngưỡng mộ sự can đảm của chúng ta và thông cảm với chúng ta hơn. Không phải tôi có thành tích nổi bật về việc thừa nhận mình sai, nhưng tôi đang cố gắng để làm được như vậy. Tôi hy vọng là việc viết ra chương này sẽ khích lệ tôi làm như thế nhiều hơn. Tôi đã khám phá ra là khi tôi sai và tôi thừa nhận điều này, thì tôi được thư giãn vô cùng. Tôi đã thấy rằng thế giới không sụp đổ và người khác cũng không cười tôi như khi tôi khăng khăng cho là mình đúng. Thật hợp lý là tất cả mọi người muốn đúng, và đôi khi bạn nên để cho họ đúng. Người khác sẽ biết ơn bạn vì chuyện đó. Đúc kết, nói với người khác rằng họ sai là cách dễ nhất để tạo ra nhiều kẻ thù. Thừa nhận rằng bạn sai là cách hay nhất để khởi đầu một tình bạn. Chớ làm nhục người khác. Khi người khác làm bạn thất vọng, bạn phải chọn lựa giữa phê bình, làm nhục, làm người khác bối rối hay cố gắng giải quyết vấn đề. Hiếm khi bạn có thể làm cả hai việc trên cùng một lúc. Làm điều thứ nhất, bạn sẽ khiến cho người khác trở thành kẻ thù. Bạn thật thiếu chín chắn, vô tích sự, trễ nải và ngu ngốc. Rồi đề nghị người khác giúp đỡ. Và bây giờ, sau khi tôi đã xỉ giả bạn, hãy đưa tiền lại cho tôi, sửa xe hơi giúp tôi và yêu thương tôi như bạn vẫn từng yêu thương. Đó là một cách gian nan để có được kết quả. Không cần biết bạn buồn bực như thế nào, bạn phải nhớ là tấn công người khác sẽ làm hỏng cơ hội để họ giúp chúng ta. Khi bạn bắt đầu tấn công người khác, thì họ ngay lập tức cho là bạn thua lỗ. Tức thì, họ muốn bạn gánh chịu hậu quả, và nếu bạn lệ thuộc vào họ trong sự hợp tác giữa hai bên, bạn sẽ nhanh chóng thấy là mình phải chịu hậu quả. Hãy tưởng tượng là xe hơi của bạn đậu trên đường, bạn quay về xe và phát hiện ra một chiếc Volkswagen đổ ngay sau xe bạn. Một ống chữa lửa nằm sát cái chống da trước của xe bạn. Bạn không thể lái xe đi được. Bạn thấy người chủ chiếc Volkswagen đang ở văn phòng bên cạnh. Nếu bạn đi vào đó và nói, tôi đang tìm người đã chèn xe tôi vào chỗ ống chữa lửa, bạn sẽ được cái gì? Có thể là anh ta sẽ vui vẻ dời xe anh ta đi. Có thể anh ta sẽ giấu chiếc cặp đi và nói là anh đã làm mất chìa khóa. Hay anh ta nói chuyện trên điện thoại thêm nửa tiếng để chọc tức bạn. Để có được kết quả tốt nhất, bạn nên cho người khác cơ hội sửa sai. Ngay cả với một người chẳng ra gì, bạn hãy tôn trọng họ và cẩn thận khi đối xử với họ. Giả sử bạn mua một hệ thống hi-fi trong một cửa hàng, bạn mang nó về nhà và phát hiện ra là họ bán cho bạn cái có giá rẻ hơn số tiền bạn trả. Bạn ghi rằng họ là quân bịp bợm và đã cố tình gạt bạn. Bạn đã phát hiện ra là họ có tội, vì thế họ nghĩ, nếu ông gọi tôi là tội phạm, thì tôi sẽ là tội phạm. Tuy nhiên, nếu bạn cho họ cơ hội sửa sai bằng cách nói, tôi biết là các anh sẽ bối rối khi phát hiện ra là các anh đã đưa lộn cho tôi cái máy, họ sẽ nhiệt tình cùng bạn điều chỉnh ngay. Bạn nên tranh thủ cái tốt ở họ để chính họ có thể thấy được cái tốt ở mình. Tương tự, nếu bạn chửi họ là dối trá và họ không cố tình làm như vậy, thì họ sẽ không hài lòng. Hơn nữa, nhiều khi bạn phải trả giá vì xúc phạm người khác. Đúc kết, người ta thường chưa dễ đáp ứng mong đợi của bạn nếu họ được tôn trọng và đối xử tốt. Nếu bạn mong muốn được hợp tác, thì tốt nhất nên tôn trọng đối tác. Như thế, họ sẽ giúp bạn thoát ra khỏi khó khăn. Khi muốn phê bình, những điểm cần nhớ khi muốn phê bình. A. Phê bình không mấy có tác dụng. B. Người ta hiếm khi buộc tội chính họ. C. Nếu bạn buộc tội người khác, thì họ sẽ buộc tội bạn. Nếu tôi thỉnh thoảng phê bình chính tôi, thì không sao. Nhưng nếu bạn làm thế với tôi, thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Thật kỳ lạ phải không các bạn? Nếu chúng ta tìm thấy vài lỗi nhỏ của chính mình, cha mẹ mình, khuôn mặt, thành phố, bạn bè mình, thì không sao. Nhưng nếu người khác tìm ra những lỗi đó, thì coi chừng. Phê bình là cách nhanh nhất để gây lòng căm thù và hủy hoại quan hệ. Cái tôi của chúng ta mỏng manh đến nỗi sự không công nhận sẽ đánh trúng ta như chiếc búa tạ. Lúc bị phê bình, chúng ta thanh minh, chúng ta đổ lỗi và hét lên rồi bỏ đi. Là con người, chúng ta có khả năng kỳ lạ là luôn xem mình vô tội. Những nhà tâm lý đã nói rằng ngay cả những tên giết người và bọn tội phạm giả mang nhất cũng không tin là họ có tội. Nếu bạn thử đến trại tù giam giữ bọn tội phạm hãm hiếp và giết người và phỏng vấn những tù nhân này, thì bạn sẽ nghe họ nói là họ vô tội, hoặc bị hiểu lầm, hoặc cả hai, và rằng ai đó phải bị kết tội chỉ bắt họ chịu đựng như thế. Al Capone, một trong những tên gangster bị ổi nhất của nước Mỹ, đã từng than thở rằng hắn bị quy là giết người, là kẻ thù số một của dân chúng, trong khi tất cả những gì hắn muốn làm là giúp đỡ người khác. Nếu những tên giết người và những kẻ đê tiện còn không chịu nhận tội của chính bản thân, thì làm sao những người chiếm chỗ của bạn trên xe điện hay những khách hàng chạy nợ là chịu nhận lỗi của họ? Họ nói rằng đó không phải là lỗi của họ. Dù gì đi nữa, thì hiếm có ai dám nhận là mình có lỗi. Phê bình đôi khi làm hỏng mọi chuyện, làm tê liệt thần kinh, làm người khác bất bình và tổn thương. Rắc rối không chứ? Nếu bạn phải phê bình, hãy khen trước. Nếu tôi nói với bạn, bạn trông rất tuyệt, kiểu tóc thật không chê vào đâu được, áo bạn đẹp và quần cũng vậy, vớ cũng rất hợp. Cái duy nhất cần chỉnh tề hơn là đôi giày, cần phải đánh giày lại. Có lẽ bạn sẽ không quá bực, bạn sẽ thấy là tôi ủng hộ bạn. Khen ngợi là viên đường làm cho thuốc đắng trở thành dễ uống. Con người là sinh vật tế nhị và nhạy cảm nhất và rất ít nhớ. Bạn có thể bảo vợ bạn rằng cô ta là ánh sáng của đời bạn vào buổi sáng, nhưng vào buổi trưa, nếu bạn phê bình món bánh cho cô ta nấu, thì hãy cẩn thận. Nếu bạn muốn cô ấy nướng cái khác cho ăn, thì hãy ca ngợi về món khoai tây nướng của cô trước khi phê bình món bánh nướng. Đã khen thì lời khen phải thành thật, không được nịnh bợ, giả dối. Rõ ràng luôn có cái gì đó ở ai đó đáng khen, chỉ thế phải nói cho người đó biết. Nên khen cho cụ thể. Anh đã xử lý cuộc điện thoại đó rất khéo và tôi rất thích cách anh giữ bình tĩnh. Còn nịnh bợ thì thường chung chung về bản chất và người ta có thể nhận ra sự khác biệt đó. Giả sử bạn đang nhắc cho ai nhớ. Cái tôi của chúng ta lớn đến nỗi ta chỉ thích được nhắc cho nhớ chứ không thích bị bảo. Khi bạn nhắc ai đó, John, tôi cá là tôi đang nói với anh điều mà anh đã biết. Vì thế bạn đang đặt câu hỏi với trí nhớ của họ hơn là chuyện họ có khôn ngoan và phải chịu làm chuyện gì đó không. Ai cũng thích bị cho là đáng trí hơn bị cho là ngu ngốc. Vì thế, bạn nên dùng những câu như: tôi đã thấy anh làm điều này rất hay trước đây, tôi nghĩ có lẽ tạm thời anh quên. Hoặc: bạn có lẽ đã nghĩ đến chuyện này, tôi có thể nhắc giúp anh chuyện này không? Thừa nhận mình có vấn đề trước. Điều làm người khác không thích khi bị phê bình là cảm giác ta đang nói chuyện với mình, tôi tốt hơn anh. Nếu tôi nói với bạn, anh lúc nào cũng trễ, hẳn là bạn sẽ nhớ lại xem tôi đã trễ bao nhiêu lần rồi. Trễ không phải là vấn đề, cái chính là cảm giác rằng bạn đang bị coi thường. Khi bạn thừa nhận vấn đề, một trong những cái dở của tôi là thường hay đi trễ. Tôi thấy anh cũng mắc tật này. Như thế dễ chấp nhận hơn. Đúc kết. Nếu bạn muốn bảo vệ những mối quan hệ và được lòng người khác, thì nên nhạy cảm với cái tôi của người ta. Hãy thành thật và tỏ ra khuyến khích người khác. Khi có thể, nên áp dụng những cách sau. 1. Khen ngợi trước khi phê bình. 2. Nhắc, chứ đừng bảo người khác làm gì. 3. Thừa nhận cái dở của chính mình. 4. Nhìn vào tương lai, chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ. Trước tiên, hãy hỏi cho rõ. Andre hét lên trong điện thoại. Anh đã tính tiền tôi cho buổi học đó. Tôi đã trả đầy đủ. Tôi đã nói với anh 2 lần là tôi không nợ nần gì anh hết. Anh làm tôi và cả gia đình tôi bực. Chuyện làm ăn của anh thật chẳng ra gì. Tôi sẽ làm lớn chuyện này. Cô ta rất giận dữ. Khi cô ta bỏ điện thoại xuống, tôi nói, tôi sẽ kiểm tra và nói chuyện với cô sau. Xin cảm ơn cô đã gọi. 5 phút sau, thật ngạc nhiên, Andrew gọi tôi. Chồng tôi đã tìm thấy cái cùi xét. Tôi thật xấu hổ. Tôi không biết nói gì. Có lẽ tôi đã thề với anh là trả lại anh 2 lần. Thật kinh khủng quá. Andre không chỉ gọi lại để xin lỗi, cô còn gửi cho tôi sô-cô-la và quà. Veronica được tặng một máy nướng bánh nhân dịp Giáng sinh. Được một tuần thì nó không còn hoạt động được nữa. Cô rất giận. Cô đến hiệu sửa điện gần nhà và yêu cầu họ sửa chữa và thay cái máy mới. Họ nhìn cái máy và họ vui vẻ sẽ giúp. Nhưng họ nói với cô, cái máy này được mua ở cửa hàng bên kia đường. Hãy nắm rõ đầu đuôi sự việc trước khi mở miệng ra. Trước khi chửi bới chủ nhà, đe dọa người bán hàng hay cãi lại ông chủ, thì hãy nắm vấn đề cho rõ trước. Tìm hiểu trước sẽ làm cho bạn không bị bối rối, không bị mắc họng. Biết chắc điều mình nói sẽ làm cho bạn tự tin và mạnh mẽ hơn. Khi bạn bị tính mắt, đắt. Không ai thích bị tính mắt, và một số người biết cách xử lý tốt hơn những người khác. Polly điện thoại cho người thợ sửa xe và nói, anh thật đã ăn chặn tiền của tôi. Anh là tên đê tiện. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh thay hộp số cho xe tôi. Tôi sẽ kiện anh. Tôi đã bảo anh không được làm việc gì mà không hỏi ý kiến của chồng tôi trước. Người thợ sửa xe nói, sáng nay tôi đã gặp chồng cô. Anh ta đã viết ủy quyền cho tôi ngay tại đây. Chỉ trong 1 phút, Polly đã biến mình thành một tên ngốc và thành kẻ thù của người thợ sửa xe. Lại một lần nữa, biện pháp khôn ngoan là thu thập hết mọi dữ kiện về vấn đề liên quan trước. Giống như một quan tòa, phải có tất cả bằng chứng mà mình sẽ cần. Anh có nhớ đã báo cho tôi giá nào không? Anh có nhớ chúng ta đã thảo luận về giá và anh đã nói gì không? Anh có ghi sổ những khoản tôi đã thanh toán không? Anh có thấy hóa đơn đã gửi đến cho tôi không? Anh có nghĩ số tiền đó đúng không? Thường thì chỉ cần một vài câu hỏi thông minh sẽ làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn. Đôi khi người ta quên mình đã hứa gì. Ngay khi bạn làm rõ điều bạn không nhớ, bạn có thể nói, tôi nhớ là $300 và nó đây. Như bạn đã biết, hóa đơn và sổ sách cũng có khi sai. Đặt câu hỏi một cách bình tĩnh là cách hay nhất trước khi bước vào trận chiến và sẽ giúp cho bạn đỡ bối rối và dễ giải quyết vấn đề hơn. Tương tự, khi người ta không đến thì đừng giao hàng, đừng giải quyết công việc. Đặt câu hỏi rất có lợi để bạn kết luận vấn đề. Anh có nhớ tôi đã yêu cầu gì không? Anh đã hứa gì với tôi? Ai chịu trách nhiệm trong chuyện này? Một cách hỏi khác là Vậy nếu tôi có thể chứng minh được là anh đã tính mắt cho tôi, thì anh sẽ làm gì? Nếu phía anh nhầm, thì anh sẽ chịu chi phí chứ? Người thông minh biết cách đặt câu hỏi. Hãy cho người ta nói, còn bạn lắng nghe. Hãy tìm hiểu xem. A. Họ biết gì? B. Họ nghĩ gì? C. Họ sẽ làm gì? Trước khi bạn mở miệng, những câu hỏi khôn ngoan khác là, anh hiểu nó như thế nào? Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh là tôi? Nếu anh là tôi, thì anh sẽ làm gì? Đúc kết. Mỗi khi bạn thương lượng cái gì với ai đó, thì nên chọn chiến lược, đặt câu hỏi trước. Bạn sẽ không bối rối và tin tưởng rằng mình nói chuyện dựa trên vị thế mạnh của bản thân. Khi bạn hỏi người khác, bạn sẽ hướng suy nghĩ của họ theo cách của bạn. Như thế sẽ khôn ngoan và thành công hơn là bắt người ta phải nghĩ.